Kính thưa quý ông bà và anh chị em, những gì xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của xã hội chúng ta càng minh chứng cho chúng ta thấy cuộc sống con người quá mong manh. Càng ngày càng có nhiều bệnh tật làm cho con người ta dễ bị lây nhiễm, và có nhiều người còn rất trẻ đã mang những căn bệnh hiểm nghèo. Có nhiều người chết một cách bất thình lình do tai nạn xảy đến. Có những cái chết mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi trong cuộc sống hôm nay, thời buổi hiện đại mà con người sức sống lại mỏng manh như vậy. Chính vì sự sống này mong manh lắm cho nên Chúa mời gọi chúng ta hãy cậy dựa vào những gì là vĩnh cửu, những gì là thiêng liêng cao cả, những gì là tồn tại muôn đời. Cũng vì cuộc sống này mong manh lắm cho nên mỗi người chúng ta cần phải luôn luôn sám hối xét mình để chúng ta nhận ra con đường của mình đang đi là con đường ấy như thế nào. Vì thế cho nên đời sống đức tin khuyên chúng ta mỗi một ngày khi hoàng hôn buông xuống, khi sắp kết thúc một ngày sắp qua, thì chúng ta được mời gọi nhìn lại những việc mình đã làm mà chúng ta thường gọi là xét mình. Nhờ việc xét mình, chúng ta biết những việc đang làm có đẹp lòng Chúa hay không, những việc chúng ta đang làm là việc tốt hay là việc xấu. Nhờ việc xét mình, chúng ta nhận ra con đường của mình đang đi, và nếu chúng ta đang đi trên con đường ngay thẳng tốt lành, chúng ta được mời gọi hãy tiến bước, và chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc khi chúng ta dẫn bước đi theo Chúa Giêsu. Sám hối không phải là một công thức, sám hối cũng không phải là một thói quen chiếu lệ, nhưng sám hối phải giúp cho chúng ta nên tốt hơn và từ bỏ những việc xấu xa nếu có mà mình đang làm. Bài sách thánh thứ nhất nói với chúng ta về câu chuyện ông ngôn sứ Giô-na đối với thành Ninive. Ninive là một thành phố lớn. Vào thời đó, con người sống tội lỗi, đi ngược lại với giáo huấn của Thiên Chúa, và họ đã làm rất nhiều điều mà suy đồi luân thường đạo lý. Chúa sai ông Giô-na đến để rao giảng, và Chúa nói nếu mà không ăn năn sám hối thì còn 40 ngày nữa thành Ninive sẽ bị tiêu diệt. Ông Giô-na đã đến thành này và vâng lệnh Chúa, ông đã loan báo điều ấy. Trước lời loan báo của ngôn sứ Giô-na, dân thành Ninive từ vua chúa cho đến bậc thường dân ăn chay, sám hối, cầu nguyện và từ bỏ những điều bất chính. Và Chúa đã tha thứ không trừng phạt cho dân thành Ninive như người đã cảnh báo trước. Bởi lẽ dân thành Ninive đã sám hối, đã ăn năn, đã từ bỏ con đường bất chính và trở về với Thiên Chúa, tuân theo giới luật của người. Bài học của dân thành Ninive được đọc cho chúng ta nghe hôm nay, kính thưa quý ông bà và anh chị em, như một bài học, như một lời mời gọi. Nếu chúng ta ăn năn sám hối là chúng ta tin vào Thiên Chúa là Cha yêu thương, là đấng sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Có nhiều người nói đến sám hối, nói đến việc giữ đạo, nói đến việc lĩnh nhận các bí tích, nói đến việc đi lễ ngày Chúa Nhật, thì thường thường họ lười biếng, không có thực hành đạo. Cho nên họ viện ra lý do Chúa tốt lành lắm, cho nên là tôi không cần gì phải sốt sáng đạo đức cả, dù tội lỗi thế nào Chúa cũng tha. Nhưng chúng ta đừng biện minh vào lòng thương xót của Chúa để mà chảnh mảng, để mà khô khan, nguội lạnh, lười biếng, để mà không thực hành giáo huấn của Chúa. Bởi lẽ cuộc sống của chúng ta quá mong manh, chúng ta cần phải sám hối thường xuyên để trở lại con đường ngay nẻo chính, từ bỏ những việc bất chính để tuân theo giáo huấn của tin mừng. Lời mời gọi Chúa Giêsu đã rao giảng khi người khởi sự công cuộc loan báo tin mừng, như tôi thưa với cộng đoàn ở đầu thánh lễ, đó chính là lời mời gọi hãy sám hối. Sám hối làm cho con người đến gần Thiên Chúa hơn. Sám hối làm cho con người tìm thấy niềm vui và hạnh phúc nội tâm. Sám hối làm cho con người sống mối tương quan tốt lành đối với anh chị em mình. Sám hối làm cho chúng ta thêm công phúc trước mặt Chúa. Bởi lẽ mỗi khi sám hối, chúng ta nhìn nhận ra sự yếu đuối của người, của mình, đồng thời chúng ta tín thác nơi lòng nhân từ của Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Marco kể lại việc Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên. Các ông là những người dân chài, đang vá lưới. Nghe lời Chúa gọi, các ông đã sẵn sàng bỏ chài, bỏ lưới, bỏ gia đình, bỏ cơ nghiệp để mà đi theo Đức Giêsu. Từ đó chúng ta cũng có thể tìm thấy một định nghĩa của sám hối. Sám hối là chấp nhận đi theo Chúa Giêsu làm môn đệ của người. Bởi lẽ một khi sám hối thì chúng ta đoạn tuyệt với quá khứ tối tăm. Một khi sám hối thì chúng ta sang một ngã rẽ mới. Ngã rẽ này chính là ngã rẽ để làm môn đệ Đức Giêsu. Vì thế nếu các môn đệ ngày xưa đã nhanh chóng sẵn sàng và bỏ mọi sự đi theo Chúa Giêsu, ngày hôm nay một khi chúng ta sám hối, chúng ta đoạn tuyệt với quá khứ tối tăm để chúng ta đón nhận giáo huấn của tin mừng, chúng ta giống như những người môn đệ đầu tiên khi lắng nghe tiếng Chúa Giêsu mời gọi, các ông đã sẵn sàng lên đường đi theo Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, hết thảy chúng ta đều là môn đệ của Đức Giêsu. Nhờ bí tích rửa tội, chúng ta đều là môn đệ của Đức Giêsu. Chúng ta mang danh Kitô hữu và chúng ta đạt tới cái lý tưởng của người Kitô hữu là sự thánh thiện và nên giống như Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, là Đấng Thánh, là Thiên Chúa quyền năng. Chính vì thế, sám hối là từ bỏ tội lỗi, sám hối là sẵn sàng lên đường để theo Đức Giêsu làm môn đệ người. Chúng ta cũng biết tuần lễ từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng mỗi năm là tuần lễ cầu nguyện cho sự hợp nhất của những người tin vào Chúa Giêsu. Ca đoàn đã hát bài thánh ca nhập lễ mà chúng ta vừa nghe. Đó là một lời cầu nguyện xin cho các tín hữu trở nên hiệp nhất với nhau, nên một với nhau. Đây không chỉ là lời cầu nguyện của giáo hội, đây là lời cầu nguyện của chính Chúa Giêsu trong đêm tiệc ly. Chúa đã cầu nguyện với Chúa Cha rằng: Lạy Cha, xin cho chúng nên một như Cha và Con chúng ta là một. Do biến cố lịch sử như chúng ta biết, đã có những người cùng tin vào Chúa Giêsu mà chia ra thành những giáo phái khác nhau. Một cách cụ thể, chúng ta thấy những người tin vào Kitô giáo gồm có những người Công giáo là chúng ta, những người Tin lành, những người chính thống và những người Tin lành nhưng lại mang một sắc thái khác, đó là bên Anh giáo. Tất cả đều tin vào Chúa Giêsu nhưng không hiệp nhất với nhau, không có cùng một lễ nghi, cũng không có cùng một lề luật, đồng thời và không hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Vì thế, tuần lễ từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng hàng năm, Giáo hội Công giáo mời gọi chúng ta hãy cầu nguyện cho sự hợp nhất của những người tin vào Chúa Giêsu. Có thể đối với chúng ta, đó là một điều gì còn quá xa vời. Thưa quý ông bà và anh chị em, tuy vậy, chúng ta có thể cầu nguyện bởi vì cầu nguyện là vũ khí mạnh mẽ nhất. Và mỗi người chúng ta có thể làm điều gì đó để xây dựng tình hiệp nhất giữa những người Công giáo. Đây cũng là điều cần thiết. Bởi lẽ chúng ta cùng tin vào Chúa, tuyên xưng đức tin vào lòng nhân lành của Chúa, nhưng mà giữa chúng ta không phải lúc nào cũng dễ dàng có tình hiệp nhất liên đới với nhau trong mức độ gia đình, mức độ giáo xứ, trong mức độ một hội đoàn đạo đức. Những chia rẽ, những bất đồng làm cản trở cho sứ vụ truyền giáo của giáo hội và làm biến dạng giáo hội của Chúa Giêsu là giáo hội duy nhất thánh thiện, Công giáo và tông truyền. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy sám hối, giúp cho chúng ta nhận ra những sai lầm, những khuyết điểm của mình để canh tân hòa giải, trở nên thánh thiện. Một khi sám hối, chắc chắn chúng ta sẽ nhận được ơn tha thứ của Chúa. Chúng ta tìm thấy bình an và hạnh phúc cho chính bản thân mình. Amen.